cái lần cuối cùng ấy mà tôi gặp anh Vinh ở trong trại giam là ngày 26 tháng 10 năm 2015, và sau đó thì hoàn toàn là thông qua luật sư. Thì lần đó thì anh Vinh nói là bị bệnh ngoài da mà không rõ nguyên nhân. Thế thì sau đó thì tôi rất là lo lắng và làm đơn liên tục đi tất cả các nơi để yêu cầu về chuyện đó, yêu cầu họ phải đưa đi bệnh viện. Từ đó đến nay thì tôi không được gặp anh Vinh nữa. Nhưng mà thông qua các luật sư ấy, thì hiện tại sau khi tôi gửi thư yêu cầu rồi đủ các nơi, thì ở trong trại đó thì có nhắn ra là anh ấy làm đỡ hơn, và cho đến bây giờ thì không thấy nói về vấn đề là bệnh ngoài da nữa. Đã sau rất nhiều tháng thì không hiểu họ điều trị kiểu gì thì tôi không có thông tin về điều đấy. Nhưng mà chế điều kiện giam giữ tôi cho là rất là tồi tệ. Thứ nhất là không được ra ngoài ánh nắng, thứ hai là bị hạn chế và cô lập đối với lại là gia đình, kể cả tư từ cũng như là gặp gỡ. Chỉ đúng quy định của trại giam cứ 2 lần sau 1 tháng thì được gửi đồ thôi. Thế mà hiện nay trời thì nóng như thế này, cho nên là thức ăn gửi vào thì chỉ 3 ngày sau là bị bốc hết. Thì tôi chưa hiểu là nhăn được cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ là cái việc cái chữ tốt ấy, có lẽ nó là một cái anh ấy muốn chuyển tải là anh ấy là sẵn sàng đón nhận và chấp nhận cái điều đó để cho những cái việc lớn hơn. Và cũng có thể là để cho gia đình yên tâm. Cho nên là thực hư về vấn đề tốt như thế nào tôi cũng chưa được kiểm chứng, chỉ nghe trong quan sư thôi.
Dạ vâng, thì không biết là trước khi mà ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, sức khỏe của ông có vấn đề gì hay không để mà ảnh hưởng tới ông trong thời gian ông ở trong trại giam, thưa bà?
Trước đây khi trước khi vào trại, anh cũng hay bị suy nhược thần kinh và bị ù tai và bị hiện tại. Như sáng nay thì tôi được biết là anh vẫn còn bị ù tai và đau răng. Thế nhưng mà cái bệnh ù tai đến nguyên nhân từ vì cái gì và được chữa trị như thế nào, tôi cho rằng là sau 27 tháng thì cái bệnh ủ tai đấy chưa hết. Thế thì còn thì chữa chạy như thế nào thì anh cũng bảo anh cũng không muốn kêu la nhiều về làm phiền, sợ làm phiền trả. Và thông tin của tôi về anh ấy chỉ có đến thế thôi ạ. Còn không có cái thông tin gì hơn. Và như thế có nghĩa là trước và sau khi giam giữ thì anh vẫn bị bệnh ủ tai.
Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà những thức ăn tinh thần khác chẳng hạn như là sách báo thì không biết là ông Vinh có nhận được từ gia đình không, thưa bà?
Vâng. Sách báo thì mỗi 1 tháng thì tôi có gửi về Kinh Vinh 4 quyển và 10 tờ báo của nhà nước ạ, báo Tuổi Trẻ hoặc là báo Thanh Niên, còn tạp chí thì không được gửi, sách nhạc không được gửi, sách về tôn giáo là không được gửi. Tất cả những cái gần đây nhất sau khi mà tôi nêu cái vấn đề là yêu cầu phải được gửi ảnh người thân vào, bởi vì là những cái người giam cùng Minh Vinh là tù hình sự thì người ta là ở trong giai đoạn là còn chưa có kết luận điều tra, chưa có cáo trạng, thế mà người ta vẫn được nhận ảnh. Nhưng Vinh Vinh thì không được nhận ảnh. Thì gần đây là 2 tháng nay thì họ chấp nhận cho gửi mỗi lần được 2 cái ảnh, thì cái đó là đạt được một cái yêu cầu. Còn việc mà gửi sách thuộc về tôn giáo như sách Phật giáo, Thiên Chúa giáo, cộng với lại tất cả những cái sách về tiếng nước ngoài, rồi những cái sách về âm nhạc mà anh yêu cầu, cũng giống như là tạp chí thì hiện nay là không cho nhận ạ. Thì tôi không biết là cái quy định, tôi không phân biệt được, và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được và chưa hỏi được ai là có phải chỉ riêng anh Vinh thì có một cái đối sách riêng như thế hay là áp dụng cho tất cả mọi người. Thì tôi chưa nhận được câu hỏi đấy, tôi chưa nhận được cái chưa có điều kiện để xác minh cái chi tiết đấy.
Dạ vâng, thưa bà, thế thì quay lại với cái phiên tòa xử sơ thẩm mà bà là một trong những nhân chứng hiếm hoi có mặt tại tòa với tư cách là vợ của bị can. Thì theo bà, việc bào chữa cũng như việc luận tội của phiên tòa có tuân thủ theo quy định pháp luật để thể hiện đó là một phiên xử công minh?
Tôi chưa đọc được một cái dòng nào trên báo lề phải nói về việc là phiên tòa đó là công minh. Tôi chưa đọc được cái từ đó. Nhưng có một điều ấy thì tôi phải công nhận như thế này. Tức là mặc dù là điều kiện rất là ngặt nghèo, nhưng mà những hình ảnh với Vinh tại phiên tòa cũng giống như là các cái từ ngữ mà các báo lề phải đưa, thì tôi phải công nhận là họ đã cảm tình và họ cũng đưa tin rất là vừa phải. Thế thì đúng thì mình cũng cần nói cho nó khách quan. Đấy là về truyền thông lề phải. Còn đối với bản thân tôi thì tôi đã có một cái kiến nghị khiếu nại các cơ quan về cái việc mà vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong phiên tòa và trong bản án. Tôi xin để nói thêm về điều này. chỉ nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất là phiên tòa xét xử công khai, nhưng mà thực ra là công khai ngăn cản công dân tham dự phiên tòa. Cái việc này thì rất là rõ ràng. Ví dụ như là cái ông nhà nghị sĩ của Đức, ông ấy vào đây và trước khi vào thì ông đã làm đơn đến tất cả các nơi và không được nhận được sự trả lời nào, cũng giống như các phiên đại diện tham tán hoặc các tổ chức quốc tế khác. Ở Việt Nam ấy thì trong phiên tòa đấy chỉ có hai người là người dân, gọi là người dân, đấy là tôi, là vợ của anh Vinh và mẹ của Nguyễn Thị Minh Trí. Còn ngoài ra không có một cái người gọi là nhân dân nào khác cả. Thế thì không thể gọi đấy là phiên tòa xử công khai được, mà xử lại đưa lên trên một cái tầng 3 và trước khi vào thì kiểm tra an ninh rất là ghê, nhặt nghèo thu hết cả điện thoại, thu hết cả máy tính. Mà cái điều đó thì rất là sai với quy định pháp luật, không có ghi ở một cái văn bản pháp luật nào về việc là không được mang máy tính. Máy tính là công cụ và phương tiện làm việc của luật sư, mà lại là tất cả mọi tài liệu và dữ liệu cho cái phiên tòa đấy, rất nhiều luật sư để trong máy tính. Mà viện kiểm sát theo như văn bản quy định là được xếp ngang bằng và bình đẳng với luật sư, thế mà viện kiểm sát là công tố viên tại tòa thì được sử dụng, mà các cái luật sư lại không được sử dụng. Thế thì rõ ràng là cái quyền đấy phải là quyền của chủ tọa phiên tòa căn cứ trên quy định của pháp luật. Nhưng mà chủ tọa phiên tòa thì đổi cho việc là do bên an ninh yêu cầu không được. Cái đấy thì rõ ràng là chả có văn bản quy định nào. Thì rõ ràng ông chủ tọa phiên tòa ở đây là vi phạm cái quy định về tố tụng. Đấy. Cái thứ hai nữa là phiên xử công khai, nhưng mà ngay bản thân tất cả những người muốn ra làm nhân chứng, một trong nhiều tác giả của 24 bài viết là người ta muốn làm chứng trước tòa rằng họ là tác giả và họ chứng minh một điều là họ không được một cơ quan điều tra nào, cơ quan tố tụng nào thăm hỏi đến họ, hỏi han đến họ về bài đấy. Mà tất cả những bài đấy bị đưa ra để làm chứng cứ buộc tội ông Vinh thì cái đấy cũng là vi phạm. Thứ hai nữa là có một luật sư yêu cầu một nhân chứng khi ông Vinh bị bắt thì có ông đó làm nhân chứng thì yêu cầu phải có mặt tại phiên tòa, cũng giống như có những luật sư yêu cầu đại diện của VDC và FPT là những người có liên quan đến cái vụ án này để yêu cầu là triệu tập đến phiên tòa làm nhân chứng thì không có và không chịu. Thế là rồi thì ví dụ như công tố viên là đại diện ủy quyền của Viện Kiểm sát tối cao là Viện Kiểm sát Hà Nội thì tất cả các cái phản biện của luật sư thì gần như là im lặng, từ chối, không phản biện và không trả lời các câu hỏi của luật sư và rất cụ thể. Có rất là nhiều thứ vi phạm. Bản thân trong cái luật tố tụng hình sự là không, tôi cho rằng là không đảm bảo tính khách quan của vụ án. Đó là cái việc ông Hoàng Công Tư là chủ trưởng cơ quan điều tra là A92 là người ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lại là người có liên quan trong vụ án mà bộ luật tố tụng hình sự quy định để đảm bảo vô tư khách quan là người nào là điều tra viên, kiểm sát viên hay chủ trưởng cơ quan điều tra không được liên quan đến vụ án. Thế mà trong 24 bài viết thì có một bài là ông trời con Hoàng Công Tư, thì rõ ràng đây là cái việc mà vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không đảm bảo tính khách quan của vụ án. Mà các luật sư yêu cầu bị kiểm sát tranh tụng thì họ đã im lặng. Còn việc bắt khẩn cấp và dạng lệnh bắt thì rõ ràng là đã bàn đến rất là nhiều và các tài liệu đã đăng rất công khai. Ví dụ như là một cái nghiêm trọng nhất là về vấn đề thu thập chứng cứ thì rõ ràng là vi phạm thông tư của liên ngành quy định về việc là tài liệu hồ sơ làm chứng cứ buộc tội nhưng trước tòa thì không phải là chứng cứ của vụ án vì không ghi trong bản kết luận điều tra cáo trạng và không được nêu trong cái phần tranh tụng, chưa được kiểm chứng trước tòa, mà lại dùng những cái tài liệu hồ sơ đấy để đưa vào bản án để kết tội ông Vinh. Tức là có rất nhiều cái việc vi phạm luật tố tụng của nhà nước Việt Nam. Thế thì rõ ràng là với những cái vi phạm nghiêm trọng như thế thì làm sao mà gọi là phiên tòa nghiêm minh được và khách quan được. Cho nên là tôi cũng đã có ý kiến về cái câu chuyện này.
Thế thì không biết rằng sắp tới bà và các luật sư biện hộ sẽ chuẩn bị những gì cho phiên xử phúc thẩm để có thể đòi lại tự do và công lý cho anh Ba Sàm, thưa bà, cũng như đồng sự của anh Ba Sàm là cô Nguyễn Thị Minh Thúy.
Thưa quý đại, tức là có rất là nhiều ý kiến có tư vấn cho tôi trong câu chuyện này, cũng như là có một vài ý kiến có nêu ra là tìm các cái tình tiết để giảm nhẹ tội Trương Vinh, và tôi đã bác bỏ điều này. Thứ nhất là bản thân anh Vinh là đã có một cái kháng cáo 78 trang để chứng minh nghĩa là kêu oan và muốn chứng minh và giữ quan điểm là mình vô tội. Thế thì cái việc mà phải đi tìm những cái ý tiết để giảm nhẹ, tôi cho là hoàn toàn trái với quan điểm của tôi và anh Vinh. Đấy là một. Thứ hai nữa là trong cái phiên tòa phúc thẩm ấy, tôi cho rằng là cái điều quan trọng nhất chứng minh được cái tính pháp lý của phiên tòa, tức là đã đúng pháp luật chưa, đã đúng theo quy định pháp luật hay chưa, và các chứng cứ ghi trong bản án để làm cái chứng cứ buộc tội cho anh Vinh thì rõ ràng là rất cần được các luật sư phải rất là giỏi để phản biện và chứng minh trước tòa. Vì ở đây ấy là chỉ có hai ý kiến để tranh tụng. Thứ nhất là ý kiến của luật sư và ý kiến của quan tòa. Và tất cả những cái quyết định ở trong tòa phúc thẩm là có hiệu lực thi hành ngay. Thế thì tôi cho rằng là rõ ràng với cái phiên tòa sơ thẩm và căn cứ trên cái bản cáo trạng thì tôi cũng không có một cái chi tiết nào tâm phục khẩu phục để cho tôi nghĩ rằng là anh Vinh có tội. Thế thì theo cái cách suy nghĩ thế thì đòi hỏi các luật sư phải rất là có bản lĩnh và phải đọc hồ sơ rất là kỹ. Thế tôi chỉ biết là cái gánh nặng hiện nay nằm chính ở trên vai các luật sư. Tôi hy vọng vào các luật sư của tôi.
Dạ vâng.
Là chứng minh anh Vinh là vô tội.
Dạ vâng. Thưa bà, một câu hỏi cuối. Với những người quan tâm vụ án anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, những người yêu mến Trang anh Ba Sàm và mong mỏi sự tự do cho họ, thì bà có nhắn nhủ gì tới những người này thưa bà?
Tôi nghĩ là cái câu chuyện ấy, đầu tiên ấy, thì cái giai đoạn đầu ấy, tôi cũng rất là mệt mỏi trong cái cách là làm thế nào. Tại vì tôi 8 tháng tôi không được gặp anh ấy, cho nên tôi cũng chưa biết là ý anh ấy và cái lựa chọn của anh ấy là theo cách gì. Nhưng mà cho đến nay thì tôi đã thoải mái hơn và đã cảm thấy là chỉ còn một cái lựa chọn duy nhất là làm thế nào để chứng minh cho anh ấy là vô tội. Thì trong câu chuyện này nó nằm ở mấy khía cạnh. Một ý là cái vận động và quốc tế và tất cả những người mà quan tâm đến Ba Sàm sẽ là có một cái tiếng nói như thế nào để cho chính quyền Việt Nam phải nhìn nhận lại vấn đề này. Và thứ hai nữa ý, là tôi cho rằng là hãy coi như cái câu chuyện của anh Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm là một cái câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm đến để làm một cái cơ hội, cũng giống như mong muốn của anh ấy là tiếp tục cái công việc là khai dư trí. Và bằng cái câu chuyện cụ thể của anh ấy thì mọi người hãy hết sức là bình tĩnh để lựa chọn cái phương pháp rằng là anh ấy là một nhà báo, là một người yêu nước mà chính quyền đối xử như thế này, thì mọi người hãy cần phải có nhiều kiến thức pháp luật hơn, nhất là đối với lại hiện nay cái truyền thông trên mạng internet, là mọi người cũng đọc thật kỹ, quan sát thật kỹ và hiểu thêm những cái quy định của nhà nước Việt Nam đã được quy định trong hiến pháp, đã được quy định trong những cái văn bản luật hoặc là trong cái thông tư. Tôi nghĩ là nếu mà càng nhiều người càng hiểu biết luật pháp, càng có ý kiến không cực đoan, tức là một cách chính thống nhất, thì cái cuộc đấu tranh pháp lý trong một nhà nước mà có pháp quyền ý, thì mới có hiệu quả được. Thì tôi cho đấy anh Vinh là một ví dụ. Cái mục tiêu của tôi ý, là anh Vinh, là tôi làm tất cả mọi việc cho anh Vinh và hỗ trợ anh Vinh là vì những đứa con và đứa cháu của tôi. Ngoài ra là cái mong muốn của tôi là người dân Việt Nam, khi tôi cảm giác tôi đứng ở trong tòa thì tôi rất là đau khổ và rất là thất vọng, và nghĩ đến những người Việt Nam thì tôi rất là thương. Bởi vì là phải sống trong cái nhà nước không có pháp quyền. Thì bằng cái câu chuyện này, mỗi người hãy cố gắng bằng hành động của mình để bày tỏ, để biểu thị cái quan điểm của mình, làm sao mà để hy vọng là sau cái vụ án của anh Vinh thì sẽ là có một cái bước mới để mong muốn tiến đến một cái nhà nước có pháp quyền, thì sau đấy thì mới có dân chủ và có tự do được.
Vâng, cảm ơn bà rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn quý ngài ạ.